gió đâu nó lại bão đó, nó thổi thì cái hồ nước, mặt hồ nước mình sao nó chao động chao động vậy, cho cái sóng nó đâu có vậy, nó từ nước mà nó lên, cái gập viên nó lên, nhưng mà khi mà gió đi hết thì nó không sao, nó lặng xuống như lại. Vậy tất cả những cái tâm tư của mình đây, lúc giận, lúc buồn, lúc vui, lúc khổ, lúc sao xuyến, nó từ đâu ra? Nó từ cái biển lòng thanh tịnh mình lên, do cái duyên nào đó mà mình bám vô nó lên, mà không bám nó không lên. Cũng như gió nó thổi vô cái bờ biển mình không cho nó vô, thì bờ biển mình đâu có sống. Còn hỏi mình cho nó vô, thì cái bờ biển mình, cái biển lòng của mình nó thanh tịnh, thì nó sắp có sống. Nhưng mà nó không có sống hoài, nó sẽ sống chừng ở nhiều. Vài ba ngày tâm mình lục tập, đập chén đập bát rồi nó cũng trở lại bình thường, nó không bao giờ mất đó. Cho nên hệ thống kinh điển của mình là cái nội điển rất là hay, nghĩa là mỗi cái hệ thống giáo lý như vậy có ba hệ thống, mà mỗi hệ thống nó vô số pháp môn. Mà người học Phật á tưởng nó học qua tơ mơ vài bộ kinh, hồi tôi nghe bao nhiêu bộ, tôi nghe bao nhiêu cách xế rồi, cái nào bộ nào tôi cũng rồi hết á. Nhưng mà sự thật không phải đâu, phải nắm cho rõ cái nào là pháp phương tiện, cái nào là pháp cứu cánh, cái nào về pháp về tâm, cái nào pháp về thân. Đó, pháp tướng duy tức nó thuộc về cái tâm lý học Phật giáo, nó hay vậy đó. Quý vị nếu cao ít vẫn có dạy cho quý vị nghe về duy thức học Phật giáo, nó học về cái tâm của mình đây, nó có 8 thứ hay dữ lắm. Ai nói động tới rồi cô Diệu Thiện cái mặt thì không thấy ghét, cái tự nhiên cái sao nó binh mình đây nè, tôi vậy tôi ghét, là tôi thấy tôi sợ kêu, tôi thấy tôi dễ thương lắm nhá, tự nhiên nói tôi dễ ghét, bà nó nhiều chuyện quá. Cái là ai nó nổi lên cái tư tưởng nó binh mình, cũng như ngủ trễ không đi con vui chứ hả, chứ nói sao mình suy nghĩ mà bữa nay mệt nhức đầu kệ cho nó ngủ một bữa, ai cho nó ngủ, cái tâm của mình là kêu là cái thức á, cái thức thứ bảy á, nó tự bên mình, nó trong mình nó tự nổi lên bên mình. Rồi ai nói mình câu gì á mình buồn, mình đem nó vô trong lòng cất, thấy không? Sống á thì để trong lòng, thoát thì đem theo, là cái thức thứ tám, nó kinh khủng lắm, nó làm cho con người mình phải đọa lạc tam đồ, là tám cái thằng đó đó. Là nó là chỉ huy trong mình đây, mà hãy nếp mình điểm mặt nó thì nó lặng, nó như ai vậy. Thì cái môn đó mà Đức Phật dạy cho con người phải thấy rõ con người của mình, tu là ngồi lại và thấy rõ mình chứ không thấy ai hết. Phải tụng cái bài Bát Nhã là ngũ uẩn giai công đó, ngũ uẩn nhá, ngũ uẩn là con người mình đây từ đầu tới cuối, một cái thân và bốn cái tâm, ngũ uẩn giai công. Nếu á mình học á, mình học nhân minh luận á, đem lại kiến thức á, để thấy rõ các hiện tượng, các pháp trong vũ trụ này nọ, hay là sanh trụ diệt nọ ha, thì á tất cả, thì cái hệ thống nội minh này nè, hệ thống nội minh này á là sức tu tập. Tại vì không có sức tu tập thì mình đâu có thể là nhận ra cái Phật tánh thanh tịnh của mình, rồi mình đâu có nhận ra sự tướng tác pháp. Cho nên mình đi cho người ta cơm ăn nè, áo mặc, làm cầu cho người ta, để đi nhà cửa cho người ta ở, rồi tới hồi mình đi về người ta ăn hết cơm, cầu người ta sập, nhà người ta hư, rồi người ta đau khổ trở lại. Nó không có một cái con mắt nhìn gì hết á. Phật giáo mình hay đó nè, Đức Phật dạy về ngũ nhãn, thấy không? Cái gì nghe đó, ngũ nhãn Phật giáo đó, lâu rồi quên đó ha, ngũ nhãn lâu rồi, giảm ba bốn năm rồi. Cho nên cái nội minh này là sức tu tập để nhận ra tự thể, để nhận ra được cái kêu là cái vật tánh của mình, để nhận ra được cái tánh giác của mình. Nó bên trong của mình đây nè, nó sẵn có, lúc nào nó có, nó không có vắng mặt. Cái gì có nhận ra được vậy chưa? Chưa phải không? Dễ lắm mà, có gì đâu, cô nói hoài mà quên hoài à. Tôi ngồi, tôi biết là tôi đang. Vậy cho ai biết? Cái tính giác đó nó biết đó, là nó có mặt. Rồi tôi đang ăn, iPhone tới hỏi tôi, bà đang làm gì, nói tôi đang ăn. Vậy chứ ai biết mình đang ăn? Là cái đó là khác phải không? Cái đó là khó nhận ra. Như vậy nè, mình đang suy nghĩ chuyện gì á, tôi đang suy nghĩ một cái chuyện gì, tôi đang buồn, Rồi ai quên lại hỏi chuyện sao, tôi nói hỏi bà sao lúc này khỏe không, nói khỏe đâu khỏe bà, trời ơi tôi đang buồn. Vậy chứ cái tâm nào đang buồn, rồi cái tâm nào biết mình đang buồn, có thấy phải hai cái không? Cái mà nó biết mình, cái tâm mình đang buồn là nó là một cái chân tâm, nó là cái Phật tánh, nó là cái tánh giác, lúc nào nó có mặt với mình hết á. Mình sao nó mà là mình biết mình sao hết á, phải không? Mình buồn biết mình buồn, mình vui biết mình vui. Khi mình biết mình đang vui hay đang buồn thì mình thường thừa nhận nó có mặt. Cái đó là cái pháp cứu cánh đó, cái pháp phương tiện á, thì là cái pháp mình học kia. Nhưng cái pháp cứu cánh quý vị phải nhớ, tôi nhắc hoài. Tôi nói là kêu cô giảng đạo á, mà không con không chỉ được cái đó thì con mới giảng đâu, nó tuyệt mà. Giống như cái bóng đèn, cô nói hoài cái bóng đèn, rồi nó sáng nữa là hai. Khi cái bóng đèn nó phát ra ánh sáng á, thì mình thừa nhận nó có cái gì? Cái điện, hồi giờ nói hoài nó mất trăm lần rồi, phải không? Thì giờ mình đứng ngồi đây, mình đứng buồn, mình biết mình đang buồn là hai món, phải không? Vậy cho ai là ai biết mình đang buồn? Mình thừa nhận mình có cái tánh giác mình mới biết mình đang buồn. Thì mình phải thừa nhận nó có. Nếu mà quý vị không thấy được nó, không có thấy đường về cõi Phật đâu, thiệt mà, cái đó là nội lực đó. Cái tánh giác tức nghĩa là cái tuệ giác tối cao. Nghĩa là khi mà quý vị đạt được cái tuệ giác tối cao này nè, bằng cách nào? Muốn không? Muốn nhận ra nó, muốn thừa nhận nó, quý vị phải không có bị vọng động thì quý vị mới nhớ được có nó. Còn đang bị vọng động thì đâu nhớ có nó, phải không? Có phải vậy không? Bằng cách nè, muốn có được nó, muốn nhận ra nó, muốn sống với nó thì mình phải tiêu trừ tham dục. Tham á, mình tham làm sao xíu mà hiền. Mình đang mong cầu cái sự gì đó tôi là tham dục á. Mà mình muốn trừ tham dục á thì mình phải học về. Mà học cái gì? Mình có cái trí huệ bát nhã. Mình mới thấy tất cả những thứ mình muốn tham dục đó là nó là do duyên hợp, giả có như ý như quá mà. Có gì đâu mà tham dục. Phải không? Muốn trừ nó thì phải thấu rõ thật tướng của các pháp trong vũ trụ, tất cả đồ đạc và luôn cả con người nữa. Thì hết họ đâu còn tham, nó dở bẹ cả, từ từ nó tiêu hoại hết tham cái gì giờ, phải không? Nó đâu có quý giá gì đâu mà mong cầu, mà mê thôi. Mê gì cái thân thúi, phải không? Mê gì cái nhà mục, mê gì cái xe hư hoài không có tiền đóng, mê chi ba nó mê, mê gì ông chồng ngày tối nấu cơm cho ăn hoài, mê gì mấy đứa con nuôi chết mồ nó lớn đi chứ, thấy không? Đâu có gì đâu mê. Nhờ vậy mà cái tâm mình bình tản và bắt đầu rồi sao mình không mong cầu gì cả. Có thì sống theo có, không sống theo không, thấy không? Sống tùy theo phương tiện, tùy theo mình lướt lên lướt lướt qua như con rắn vậy để sống thôi. Hết ngày rồi, hết tháng rồi, hết năm rồi cũng chết thôi, có gì đâu mà phải đau khổ. Thì cái tâm mình bình thản, mà cái tâm bình thản á thì cái mình nhận ra cái biết kìa, cái biết cái đánh giá kìa là mình có động lực đó. Nó là tất cả gì đều vô thường nè, biến dịch nè, không trường cũ nè, thì mình biết vậy thì mình liền buông xả, phải không? Buông xả nó ra thì cái tâm mình bình thản liền đó, khiến cho cái dòng suy tư rối ren á, do tham sân si tích trữ đó, so đo suy luận á, tất cả những thứ chằng chịt đó đều nó rơi xuống hết, nó rơi xuống hết á, thì cái Phật tánh mà hiển lộ ra, mà mình nhận ra được Phật tánh, mình yên tĩnh mới nhận ra đó. Tiến tình trình mà cái đi đến cái tuệ giác đó đó, siêu việt đó đó, thì bằng con đường thiền định. Nếu mà ông tu được thiền định á, bằng con đường niệm Phật và buông xả hết những cái vọng động kia, thì buông ngồi thiền định hoặc là ngồi niệm Phật cũng vậy thôi. Thiền á, để mà niệm Phật. Quý vị có người nào tu tọa thiền niệm Phật không? Tọa thiền niệm Phật nó rất là chắc chắn. Còn mình niệm Phật lơ tơ mơ tối ngày nè là để mình tập sự thôi. Nó không có được đạt đến cái điểm cao. Bằng ngày thì mình đi mình niệm, nhưng mà tối là mình phải ngồi. Mình ngồi niệm Phật thì nó có nhiều cái cách ngồi. Nó có nhiều cái kêu là tọa thiền niệm Phật đó quý vị. Tọa thiền niệm Phật đó, nó có cái phương pháp kêu là lục diệu pháp môn đó. Mà sợ cô giảng cái đó cho quý vị rồi cái nó không có đủ thời giờ, không có đủ thời giờ. Tọa thiền niệm Phật ở đây á, phải điều thân, phải điều tâm, hai cái. Rồi á, ban đầu á, điều ngon á, mình mới muốn tối mình tỏ thiền niệm Phật, thì chiều mình đừng có ăn một tô tổ ố nè, ăn á thì á sao? Ăn là thiền á, thiền đắng, ăn thiền đắng. Thì tỏ thiền niệm Phật ở đây một là điều ngon, tối mình muốn á ngồi thiền thì mình tối á mình ăn những cái gì dễ tiêu nè, không uống cà phê nè, không uống trà đậm nè, không ăn những cái chất nhiều dầu mỡ, không uống thuốc. Muốn tỏ thiền tối á mình ngồi niệm Phật. Rồi y phục á thì mình sao? Bận đồ rộng rãi, ngồi cái chỗ mát mẻ không bị mũi cắn. Rồi ngồi ngay thẳng nữa. Chân á thì sao? Hoặc là bán già hoặc là kiết già, phải không? Kiết già cái gì không được, nhưng mà bán già, bán già có hai cách. Một á là bán già hàng ma, hai là bán già kiết tường. Bán già hàng ma á thì chân mặt đặt lên chân trái. Còn bán già kiết tường là chân trái đặt lên chân mặt. Còn cái tay á, thì tay này đặt lên tay kia, tay phải đặt lên tay trái, và hai cái ngón tay, hai ngón cái chụm lên nhau, thấy không? Ngồi ngay thẳng, rồi gọi là ấn tâm mũi, ấn là ấn tâm mũi. Còn cái lưng á thì phải thẳng lên, không có được khổng về ai gì đạo Phật, ai gì đạo Phật, ai gì lát cái bữa nó bệnh. Rồi cái đầu á thì sao? Cái đầu phải hai đôi tay thẳng với hai cái giày đó. Con mắt á thì hơi ngó xuống vậy để thấy được ánh sáng thôi, chứ không có nhắm, nhắm luôn nó ngủ nó sáng còn gì, cho nên không mở. Rồi cái miệng á thì ngậm lại, mà cái lưỡi á, thì để tên hành, để ống đốc vọng trên. Rồi cái này là kêu là tọa thiền niệm Phật đó. Thứ hai nữa là điều điều tức, cái hồi nãy là cái thân, điều thân, bây giờ tới cái điều hơi thở. Hơi thở á, mình khi mình ngồi á ngay thẳng xong mình hít vô, mình hít, mình hít dầu ơi, mình biết cho nó xuống dưới khỏi bụng luôn ha, nó xuống dưới tuốt dưới luôn nhỉ, xuống tay chân luôn. Mình tưởng tượng cho đi là bắt đầu mình thở ra, mình thở cho nó ra để đem hết chất vô ra. Rồi mình hít một hơi nữa, đem chất chất trong lành vô, và thở ra ba hơi vậy, mặc ba hơi vậy. Bắt đầu ngồi, một á là thở, sau đó thì mình thở nhẹ vô nhẹ ra đếm một, nhẹ vô nhẹ ra đếm hai, cho nó an cái tâm một hồi. Rồi bắt đầu mình nhớ Phật, mình niệm Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, thấy không đó, mình niệm vậy. Lần đầu tiên như Hòa Thượng Thiền Tâm dạy đó, thì lần đầu tiên mình mới vô thiền á, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Ni Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, người cầu. Rồi lâu chừng tháng á bắt đầu mình qua Nam Mô A Di Đà Phật, 10 câu là bỏ, 10 câu là bỏ, 10 câu bỏ. Rồi kế đó mình thuần thục rồi đó, rồi hơi thở thì nhẹ nhàng mình biết rồi, mình có tập cái hơi thở của mấy tháng á. Kế đó thì mình niệm A Di Đà Phật thôi, bắt đầu kim can trì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm ở trong lòng, nói nhỏ cho cái đủ lỗ tai nghe, tiếng nào ra tiếng nấy. Cái đó là điều hơi thở, không có để ra tiếng. Nếu mà ra tiếng gọi là phong tướng. Nếu á mà gấp rút quá, mình gấp rút quá là gọi là xuyển tướng. Hai cái đó không là, mà cái điều hòa thôi. Lâu ngày là mình không có nhớ tới nó nữa, mà nó giống điều hòa, mình nó giống như mình luyện tập vậy đó. Rồi á, cái đó điều thứ ba đó là điều tâm. Hồi nãy là điều thân phải không? Rồi điều thân, rồi có điều cái thân ngồi và cái hơi thở. Bây giờ kế đây á, là điều tâm. Thân tâm nó phải đi đôi. Một á, là quán sổ tức á, thì mình nếm hơi thở vô ra phải không? Là cái đó điều tâm á. Còn á, quán bất tịnh thì mình ngồi, mình phải nhớ đây là cõi ta bà. Hồi giờ mình đi lấy chồng, mình đẻ con, mình có bầu, nuôi con làm sao, rồi chồng không bỏ đi làm sao, rồi đi làm tiền cũng không có đủ ăn. Rồi tất cả những cảnh khổ mình nhớ, và bắt đầu mình nhớ Kinh Di Đà, mình nhớ tới cái cảnh giới Cực Lạc kia, để mình so sánh hai cảnh giới. Và bắt đầu mình thấy cảnh giới này mình chán và mình cầu sang người kia. Nghiêu là quán á, quán bất tỉnh á, là cái phương pháp thứ hai. Một là đếm hơi thở, không quán vậy đó, cứ đếm hơi thở hết năm này qua tới năm khác thì nó tự nhiên nó định cái mất huệ. Hoặc là quán để mà sanh về cõi kia, mình cứ quán ở đây và mình quán cái cõi kia, thì lâu ngày á mình sẽ quán cái cõi kia nhiều để mình cầu sanh về kia. Thì mình mất nhớ này mình đâu nhớ kia. Rồi thứ ba nữa á, mình niệm Phật. điều tâm này có ba chuyện để làm. Một là đếm hơi thở, hai là quán cái cõi này và cõi kia, ba là niệm Phật 10 câu. Niệm ban đầu câu dài, kế đó câu trung bình, câu ngắn. Mình theo từng giai đoạn, tháng này, tháng kia, tháng nọ, lâu ngày tự nhiên thuần thục. Cái niệm Phật của mình là kêu là thiền đó, thiền niệm Phật đó, đó cũng là tập trung tư tưởng vô. Còn thiền á, như quý hòa thượng dạy á, là Như Lai thanh tịnh thiền, nó khác nữa. Cha coi đi, khi đi đứng nằm ngồi nhận ra tính giác nữa, nó cũng là một cái phương pháp cho mình á, hiển lộ được tính giác. Mình đang mình niệm Phật, mình biết mình đang niệm Phật là tính giác hiển lộ chứ, phải không? Nói vậy thôi. Rồi khi á, phải ngồi thiền á, thì phải có xả nha. Ngồi thiền á, mình ngồi mình niệm Phật chừng 2 tiếng hồ, hoặc là 2 giờ khuya, hoặc là 3 giờ khuya mình được mình dậy đó, mình niệm Phật như vậy nè, mình ngồi thiền niệm Phật thì nó yên tĩnh hơn. Thì mình ngồi trong mùng hoặc trong phòng mình niệm Phật á, thì mình niệm chừng tiếng 2 tiếng hồ mình mới đứng dậy được. Thì khi xả thiền á quý vị, có cái phương pháp xả thiền. Cái phương pháp xả thiền á, xả tâm, xả hơi thở và xả thân. Hồi nãy mình cũng vô, phải không? Thân, người ta hơi thở, tâm. Bây giờ á, mình xả, mình phải xả tâm trước. Xả tâm á là khi mình đủ một giờ đồng hồ rồi vậy đó, mình muốn đứng dậy mà không miễn niệm nữa, thì mình phải xả cái tâm trước, là mình phải biết mình đang ngồi đâu và mình đang làm gì, phải không? Mình biết mình đang ngồi niệm Phật để xả mình cái biết này hiện ra này, thấy không? Thấy cái tính giác hiện đâu và đang ngồi đâu và đang làm gì. Được cái đó, xả hơi thở, xả điều tức á, thì mình phải hít vô một câu dài và mình thở ra, mình đem hết chất độc ra, giống như lọc máu vậy đó. Hít vô dài và thở ra ba cái như vậy, thiệt là dài để tống hết ra. Rồi được cái đó là xả thân. Xả thân ấy thì nó mệt hơn, nó khó hơn chút, là bắt đầu hồi nãy giờ mình ngồi nó cứng đơ thì mình bắt đầu mình lắc qua lắc lại cái đầu. Hả? Rồi tới chà hai con mắt, đúng không? Nó có vậy cái gì đó. Rồi sao? Chà ngực nè, chà tay, chà đủ thứ hết. Rồi kế đó rồi bây giờ cái thân, cái chà bụng rồi, phải không? Rồi lắc qua lắc lại. Rồi bắt đầu lấy cái tay này kéo cái chân kia ra, lấy chân tay này kéo cái chân nọ ra. Rồi chà bắp chuối, chà chân, phải không? Rồi nghiêng qua nghiêng lại cho cái thân mình nó thoải mái, xong mình đứng dậy, bắt đầu mình đi, mình biết mình ta đang đứng, tôi đang đứng để tính giác hiển lộ. Thì cái đó là cái pháp tu thiền định. Đây là cái phương pháp nội minh. Nội minh ở đây người ta cũng có tu thiền định, nhưng mà tu thiền về cái tu thiền á, về của quý thầy á, chỉ quán hoàn diệt. Thì mình ở đây quý cô không biết làm, mấy Phật tử mình chỉ có niệm Phật thì cô chỉ dạy cái tọa thiền niệm Phật. Còn tọa thiền kia quý giờ thầy dạy đó, tọa thiền chỉ quán đó, nó khác nữa, lục diệu pháp môn khác hơn đó. Chỉ dụ quán dụ hoàn hoàn diệt đủ thứ hết á, quý vị không học được cái đó. Cho nên hôm nay chúng ta học về cái nội minh, và cái đó là chúng ta học cái gì nội minh này nè. Thì bây giờ cô nhắc lại con, tại hồi nãy nói về chỉ có thiền định á mới là có, là cái con đường mà đi đến cái chỗ mà nhận ra cái tính giác siêu việt của mình hiện đang có. Phải mình ngồi để mình nhận ra được nó không, mình yên tĩnh rồi nó mới sáng ra được, tự nhiên một ngày đó nó sáng ra thôi đó. Tức là con đường á phản quan tự kỷ, tức nghĩa là nhìn vào bên trong. Có cái đường nội minh nè là phản quan tự kỷ chứ không phải nhìn vào bên ngoài nha. Hồi nãy giờ phải phản quan tự kỷ, nhìn vào nơi chính mình mới đi vào chính nội tâm của con người của mình, chứ mình không có nhìn ra. Và cái tánh giác hay cái tự giác siêu việt á chỉ có trong nội tâm mình thôi, không có ở ngoài cái bạc kia. Mình tìm ra cái tánh giác, cái tự giác siêu việt này á là chỉ có con đường nội tâm thôi. Và khi mình đạt được cái tự giác siêu việt này, mình ngồi một chỗ rồi mình cũng biết ở bên Mỹ là sao đó, khỏi cần đi đâu đó. Đó là sự khai ngộ đó, ta kêu á, khi mình đạt được cái tự giác đó rồi là mình được khai ngộ. Con đường đạt đạo là con đường đi vào nội tâm để nhận ra con người thật của chính mình sẵn có. Nó chính là cái pháp thân thường hằng bất diệt, là cửa ngõ đi vào quả vị Phật. Đó vậy người ta nói á, nếu mà không thấy được cái tánh giác này thì không có thấy đường vào Phật. Trong các kinh đều nói gì hết. Mà muốn thấy được cái tuệ giác này thì phải bằng con đường thiền định. Khó vậy đó. Con đường tu đạo á, thì sao? Có hai con đường, một con đường tu đạo và con đường đạt đạo. Mình tu á, mình phải biết nha, chứ không phải mình đi lông bông. Mình đi tùm lớn mà giữ lễ chỗ này, tụng kinh chỗ kia, ăn tiệc chỗ nọ, mua con trai chỗ khác rồi đó. Con đường đó là con đường tu phước không à. Con đường đó là con đường phương tiện á, không có đi đến Niết Bàn được, khó lắm. Nó chỉ cái lộn tới lộn lui, sanh lên sanh xuống ở trong cái thế gian này, hoặc là sanh trời thôi, con nói hoài. Nó không đường đi, nó không có thể đi ra khỏi cái thế gian này được. Nó không có thể đi vô cõi Phật được. Con đường tu tập như tụng kinh nè, niệm Phật nè, ăn chay nè, cạo đầu nè, thức khuya nè, dậy sớm nè, ở chùa đó. Con đường đó là con đường tu tập. Rồi cuối cùng rồi sanh lên, chết xuống rồi sanh lên, cũng đi tu nữa, cũng gõ mõ, cũng tụng kinh cũng vậy đó. Cũng ăn chay, cũng niệm Phật vậy đó. Cũng hoài đó, tu biết bao nhiêu kiếp nữa mà ra khỏi cái này cũng ra được. Tại đâu có thấy được cái kia đâu ra, phải không? Mà kinh Đức Phật nói rất là rõ, tại vì không có quý vị không có được hướng dẫn rõ ràng cho nên đi lộn. Đi không biết đường đi, cái đồng dòng của nó à, xuống rớt xong thì không rớt, mà cái đi trên bờ đi hoài. Không có là bàn. Còn con đường đạt đạo á, là con đường á, đi vào nội tâm, thấy bên trong con người của chính mình là cái tâm á, linh siêu việt, sẽ hiển lộ, sẽ nó hiển lộ ra khi những cái vọng tưởng điên đảo nó lặn hết. Khi vọng tưởng điên đảo lặn hết á, thì mình yên tĩnh gì nữa, thì cái gì mình cũng biết hết á. Mình là con người mình tỉnh táo rồi á, cái gì mình cũng rất là rõ ràng. Mà con người mình đang lộn xộn, tâm hành tục tật, không có tính cái gì ra á, làm ăn nó cũng được đó, nó cũng ra, phải không? Mua nhà nó cũng ra nhà, mua xe không ra xe, mà nói người ta lời nào cái lời nó cũng thành ra vậy đó, nó không hay ho vậy đó. Bởi vậy á, bởi con đường đạt đạo á, là con đường đi vào nội tâm mà thấy bên trong con người của mình, mà bên trong con người của mình là cái tâm linh siêu việt, nó sẽ hiển lộ ra với cái điều kiện là khi vọng tưởng điên đảo của mình nó lặn buông hết xuống đó. Như nước á, như mặt nước bằng phẳng vậy đó, sẽ không còn sống một cái lượng sống nào trong. Cái tâm của mình đây không có bóng dáng của cái bàn kia mắc nợ, bóng dáng của ông chồng chữ mới, bóng dáng cái xe hư, bóng dáng cái nhà sập gì hết á, không còn bực bội gì hết. Nó là cái một cái dòng nước như nè, nó giống như là cái dầu, cái hồ nước trong á, mà cái con nhạn nó bay qua, con nhạn nó bay qua thì nó in được cái bóng con nhạn dưới dòng nước, phải không? Nhưng mà con nhạn nó bay đi qua khỏi rồi thì dòng cái hồ nước này có giữ cái bóng nhạn không? Bay luôn. Còn cái tâm thanh tịnh của mình á, mình gặp ở đây mình biết cái bông ở đây là cái trái, đây là cái nhà, đây là chị A, đây là chị B, cái đây là anh C, mình biết. Nhưng mà mấy anh nó đi rồi á, mấy chị nó đi rồi á, thì mình cũng có suy nghĩ về mấy người đó vậy đó. Giống như cái hồ nước của mình không giữ bóng con nhạn, cái đó là cái tâm linh thanh tịnh siêu việt. Còn mình sao, ai tới nói mình lóc bóp hai ba câu đi về cái gì sao? À, ai tới hỏi thì sao? Ơi, hồi sáng bà ấy bên tới đây mới gặp tôi, anh mặt mày bơ phờ, bà mắc nợ ai, con bà chữ, chồng bà chữ, bà đẩy xe làm sao, bận bộ đồ sao, bà có đôi giày sao, cái con nhãn nó bay qua cái ao của mình thì ao của mình sao?
Photocopy liền,
cái con nhãn kia liền. Còn người ta thì không có, tấm giác nó đâu có. Thế nhau cái hồ nước trong, con nhãn bay qua đó. Rồi cái ảnh nó hiện vô cái ao nước trong xanh ha, phẳng lặng vậy, rõ ràng ha. Rồi con nhạn bay đi thì nước nó đâu có giữ, nhưng mà con nhạn nó cũng muốn để cái bóng nó lại dưới nước làm chi, mà nước nó cũng muốn giữ cái bóng con nhạn làm chi. Cái đó là hình ảnh đặc đạo. Còn mình á, mà bà nào tới, ông nào tới là cô tôi cũng bị để lại trong cái ao mình liền. Cho nên mình thấy vậy mà khó. Làm sao mà mình đi vào con đường nội tâm mình thấy được cái kia đó, không buông xả đó. Mây bay á, khi mà mây bay qua rồi á thì nó bay theo cầu hình sao? chữ lại bút tôi copy luôn để lại để dành luôn đó. Cho nên nội minh á là cái kiến thức á mà hành giả thực hành Bồ Tát đạo cần phải có trước nhất ở trong cái ngũ minh á. Mình phải biết cái nội minh mà mình phải chứng được đạo, mình phải thấy được đạo. Thấy đạo là thấy cái gì quý vị biết không? Ta nói ở đắc đạo, tu mà đắc đạo chưa, hỏi là cô tu rồi chứ cô đắc đạo chưa, phải không? Chừng nào mình thấy được cái tánh giác của mình nó hiển lộ ra rồi nó mới đủ khả năng soi tỏ các pháp trước mặt mình, nó thấy biến hóa, nghĩa là như quyển như hóa biến dịch không bình chấp, rồi tất cả những cái cảnh khổ não rồi để tới với mình sao